Chủ nhật 24 thường niên 5A, bài đọc thứ nhất. Lời Chúa trong sách Huấn Ca chương 27 câu 30 đến hết chương 28 câu 7. Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm. Về chuyện đó kẻ tội lỗi có biện tài. Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa. Tội lỗi nó người xem xét từng ly. Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành. Nó chẳng biết thương người đồng loại, mà lại dám xin tha tội cho mình. Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận, thì ai sẽ ai xin tha cho nó. Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù. Nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết, mà trung thành giữ các điều răn. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác. Nhớ đến giao ước của đứng tối cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi. Đó là lời Chúa. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chấm dứt và giàu tình thương.
Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chấm dứt và giàu tình thương.
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng thanh danh. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ tha quên mọi ân huệ của người.
Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chăm dân và giàu tình thương.
Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chung bụi đầy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lương hải hà.
Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chăm dân và giàu tình thương.
Chúa là đấng chẳng tranh cứ luôn luôn, không oan hờn mãi mãi. Người không cứ tội ta mà xem xử, không trả bao ta xưng với lỗi lầm.
Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chăm dân và giàu tình thương.
Như trời xanh trôi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ người cũng trôi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cùng em thật xa ta.
Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chăm dân và giàu tình thương.
Bài đọc thứ hai, lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Roma chương 14 câu 7 đến câu 9. Thưa anh em, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Vì Đức Kitô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. Đó là lời Chúa.
Chúa cùng anh chị em.
Cha cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 18 từ câu 21 đến hết câu 35. Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là tha 7 lần, nhưng tha đến 70 lần 7. Vì thế nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu thì người ta dẫn đến một kẻ mắt nợ vua 10.000 yến vàng, thì không có gì để trả nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lại đục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạc mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy bóp cổ và bảo rằng: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người đồng bạc sấp mình và van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả cho anh hết. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào trong ngục cho đến khi trả hết món nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ đòi y đến và bảo: Tên đầy cớ tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi cũng phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi. Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lấy hình hành hạ cho đến ngày y trả hết món nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em y như thế. Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho người anh em của mình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi đâu, lời khen Chúa.
Chủ đề giáo huấn hôm nay nói về sự tha thứ. Chúng ta nhớ Chủ nhật trước, tức là Chủ nhật 23 năm A, thì có bàn đến việc bắt lỗi người ta. Thì Chủ nhật này thì lại bàn đến việc tha lỗi cho anh em. Bắt để tha, chứ không phải là bắt để mà diệt. Ai có quyền bắt, người đó có quyền tha. Thế thì dựa vào đâu mà Chúa đòi chúng ta phải tha thứ cho anh em mình? Có ba lý do Chúa đòi buộc chúng ta phải tha thứ cho người xúc phạm đến chúng ta. Lý do thứ nhất, mình đã thuộc về Chúa Kitô là Adam cuối cùng, đã đoạn tuyệt với Adam thứ nhất hồi xưa phạm tội. Mình không còn thuộc về Adam thứ nhất nữa, mà thuộc về Adam cuối cùng là Chúa Giêsu, dòng giống mới này. Dòng giống ngày xưa mới báo thù, dòng giống mới hết báo thù. Điều thứ hai là nếu chúng ta không tha lỗi cho anh em mình, chúng không bao giờ tha tội cho mình đâu. Và lý do sau cùng, nếu chúng ta không tha thứ cho người xúc phạm đến ta, ta xin gì Chúa không ban cho đâu. Bởi vì ta xúc phạm đến tình thương của Thiên Chúa thì nặng lắm và sẽ chuốc lấy án phạt. Trở lại lý do thứ nhất, chúng ta phải tha thứ. Đó là nhờ quý vị thánh tẩy, chúng ta được tách ra khỏi Adam. Cuối cùng Adam hồi xưa là Adam đem lại sự chết, để rồi chúng ta hôm nay được thác vào Chúa Giêsu là Adam. Cuối cùng Adam ban sự sống. Và Martha, chị của Lazaro, đã tuyên dương đức tin này mà Chúa cho em phải sống lại đấy. Chúng ta đọc ở Gioan 9:15 đó, bài nói: thưa thầy, con biết thầy là có quyền làm cho người ta sống, chết cái nào thầy cũng cho người ta sống. Thì Chúa bảo: con có tin như vậy không? Thầy là sự sống lại và là sự sống, và không phải đợi đến ngày kết chung đâu, mà ngay bây giờ ai tin vào thầy thì không phải chết đâu. Cho nên Chúa Giêsu khắc đã đạt từ xưa đó, ngài đến để ban sự sống. Thế thì việc tha thứ đối với quan điểm của người Do Thái, các thầy dạy đạo của họ, đó là các rabbi, thì cho ý kiến thế này: nếu ai xúc phạm đến mình, tha cho 3 lần thôi. Việt Nam có câu sao? Quá tam 3 lần. Thứ tư là không tha được đâu. Quá tam 3 lần vẫn thôi. Mấy con lần không? Ok. Rồi. Nhưng mà không có lần thứ hai nha các ông nhé. Phải quá tam 3 lần thì con cứ tiếp tục thứ hai thứ ba rồi ra ta thôi nhé cậu. Đó, quá tam 3 lần là nhiều rồi. Thế thì ông Phêrô lại nghĩ rằng cứ theo các rabbi dạy như vậy thì có phải ít không? Thì ông ấy đưa ra một ý kiến khác. Ông ấy thưa với Đức Giêsu rằng: thưa thầy, con tha cho anh em con 7 lần được không? Rabbi thì dạy 3 lần thôi, còn con tha tới 7 lần, hơn rồi. Đức Giêsu trả lời này: này Phêrô, không phải tha cho anh em con 7 lần nhé, mà phải tha 70 lần 7, gấp số đấy. Cái con số 7 ở trong Kinh Thánh là một con số biểu tượng về nhiều chuyện lắm. Nói chung là biểu tượng về cái gì phong phú bất tận thì gọi là số 7. Ví dụ như Chúa dựng nên vũ trụ này trong một tuần lễ 7 ngày, tức là không phải là tính như chúng ta bây giờ theo khoa học đâu, mà là 7 ngày, tức là một thời gian rất ưu dài. Chúng ta không thể biết được, dài lắm, lâu lắm, bao nhiêu tỷ năm chúng ta cũng chẳng biết. Hay là ông Cain khi phạm tội đi đâu cắm mặt xuống Chúa thương, chứ bảo: ta cho phép ngươi, đứa nào mà động đến ấy, thì ngươi được phép báo thù 7 lần. Sao Chúa lại cho ông Cain báo thù 7 lần? Ở Sáng Thế chương 4:15, lý do là người Do Thái ngày xưa quy mọi cái về cho Chúa ấy. Nhưng mà dù sao cái lời này có ý nói với Cain là báo thù là đòi công bằng. Tại vì người ta bẻ mình cái răng này, mình có quyền bẻ răng kia đấy mà. Báo thù là đứng trên việc đòi công bằng. Vậy thì con được báo thù 7 lần, con đòi công bằng, nhưng mà con không được gia tăng và hơn nữa, để rồi đến nỗi căm ghét giống như là Cain mà giết em mình. Không được báo thù hơn. Hay là con số 7 khác,
cũng sách cái kinh ngôn ở chương 24 câu 16 đấy là người công chính ngã vào tội mà 7 lần trong ngày vẫn trỗi dậy được, tức là hễ mà trỗi dậy thì là công chính, dù có 7 lần trong ngày sa ngã mà trỗi dậy với Chúa, Chúa vẫn gọi là công chính. Hay là chúng ta đọc ở Gioan chương 4 câu 52, con ông sĩ quan gần chết rồi, ông ấy chạy đi thưa với Đức Giêsu, Chúa bảo ông về đi, con ông sống đó. Về gần tới nhà có người chạy ra nói rằng con ông khỏe rồi. Ông hỏi lúc nào ấy, người ta bảo giờ thứ bảy. Đó, giờ thứ bảy tức là giờ Chúa Giêsu chết đấy mà, ngày bị giết chết lúc 12 giờ, bị đóng đinh lúc 12 giờ trưa, giờ thứ bảy đối với người Do Thái lúc đó 12 giờ trưa mà họ tao rằng giờ thứ 6, giờ thứ 7 là ở trên thập giá và đã bị treo rồi, cứu sống người ta đó. Thế là ông sĩ quan kia ông được nghe ta nói là con ông ấy được khỏe lại vào giờ thứ 7. Hay là 7 ơn Chúa Thánh Thần, hay là 7 bí tích, cái gì phong phú nhiều lắm đó là 7. Còn Đức Giêsu nói đến con số 70 không phải 87 mà 70. Thì con số 70 đó chúng ta đọc ở Sáng Thế chương 10, dòng tộc của Noe có 70 người. Thì sau cái trận lụt này ấy, trên thế giới này là những người thuộc dòng tộc Noe. Như vậy Chúa nhắc đến 70 đó, tức là tha cho hết mọi người trên trái đất này không trừ ai, bởi vì cùng là dòng tộc của Noe. Còn Đức Giêsu làm con số nhân là tha 70 lần 7 thì không phải là số toán nào là một, người ta tha, mình phải tha cho người ta là 77490 lần, không phải như vậy đâu. Bởi vì chúng ta biết là ông Cain ấy thì báo thù 7 lần, nhưng ông Lamet á là cháu á thì lại đòi báo thù 70 lần 7. Đấy, cho nên ông Phêrô nói là con tha cho người ta xúc phạm đến con 7 lần, tức là con cũng bắt chước Cain đấy. Mà Chúa bảo này, con phải tha cho 70 lần 7, nghĩa là chẳng những con không bắt chước Cain mà con còn không bắt chước Lamet. Nói tóm lại, Cain và Lamet là thuộc dòng giống của Adam. À, mà bây giờ con thuộc về thầy là Adam. Cuối cùng Adam này mang sự sống, Adam này tha thứ chứ không có báo thù nữa. Nhưng Chúa mới nói này, tôi là tha 70 lần 7. Còn nếu còn báo thù thì thuộc về dòng giống Cain, dòng giống Lamet, con cháu của Adam, dòng giống không cứu độ. Con là những người được cứu độ mà. Cho nên để thấy cái lý do Chúa bảo tha 70 lần 7, chúng ta nhìn những cái hình vẽ ở trên mặt ảnh đây, ta thấy đây này. Khi Cain và Abel hai anh em còn thuận hòa với nhau á thì chẳng có vấn đề gì hết, đây này chẳng có vấn đề gì, công bằng mà sống hòa thuận nhau, đâu có gì xúc phạm nhau đâu. Nhưng mà khi Cain giết Abel thì bắt đầu sự ác càng ngày càng nhún sâu xuống. Cain bắt đầu đòi báo thù 7 lần đó, nhưng mà cái Lamet thì lại báo thù tới 70 lần 7, tức là cái tội lỗi từ cái chỗ giết người đến cái báo thù. Chúng ta nhớ rằng thế giới này do cái báo thù mà nó có chiến tranh mới sinh ra bao nhiêu cái khổ nạn. Nghe nói ai dạy tôi thấy có người nói là này mà tôi cũng biết cái địa chỉ ai nói là 10 năm trả thù chưa muộn. Ai vậy?
Vân Thể Tàu.
Vân Thể Tàu đấy. Quá thể 10 năm mà trả thù chưa muộn. Chắc là thế giới của mình ở cái nước Việt Nam của mình cũng phải bắt trước đấy. Bây giờ thì đỡ nghe cái báo thù rồi đấy. Còn nhớ cái năm 75 mới thì Cộng sản mới 90 năm cho thắng thù, phải không? Thắng thù, thắng thù đấy cũng nghĩ ghê lắm. Chắc là cũng theo Quân Tử Tàu vậy đó. 10 năm trả thù chưa muộn, cho nên lúc nào căm thù, căm thù. Thế cho nên lúc đó toán ở trong nhà trường đó, các thầy các cô dạy học trò sao này, bộ đội nữ, bộ đội nữ, bộ đội gái đấy, không phải nữ bộ đội đâu, bộ đội gái. Thế thì bộ đội gái A bắn được một máy bay Mỹ mấy cái đỉnh, bộ đội gái 2 bắn được 13 máy bay đỉnh, bộ đội gái thứ 3 bắn được 5 máy bay đỉnh. Vậy thì tổng cộng bộ đội gái đã hạ được bao nhiêu máy bay đỉnh? Để gây cái gì? Gây cái lòng căm thù đấy nghe, bảo thù Mỹ đấy. Nhưng mà sao phải bỏ thôi thì sao? Nó bỏ, nói vậy nên nó cấm vận. Thôi, à, không có nào bỏ toán rồi. Sang đi, sang bỏ toán tao, của tao chết mất rồi. Đấy, giờ đâu có nhắc tới căm thù Mỹ đâu. Bạn thân rồi. Bây giờ đang mời vô đấy. Mình đang sợ Trung Quốc thôi. Muốn vô, muốn Mỹ đắt rồi. Đúng là bây giờ, Quốc bảo ấy đàn anh chưa cho phép ra đây vậy đấy, cứ thôi đấy, chứ còn được mình như vậy là ghê lắm. Báo thù mà này cứ càng ngày càng xuống này, cho nên đấy mình nói này, ông KI đi đâu cắm mặt xuống không, báo thù cắm mặt xuống là con vật mà, con thấy chúng ta thấy tất cả các con vật nó đi, là nó đi ngang đúng không, con chó con gà nó đi ngang, nó cắm mặt xuống, con thú mà không còn là người đấy. Người thì chân đứng trên mặt đất, đầu thì đội trời, cái bên cạnh in thì cắm mặt xuống sẵn đấy, bốn đứa sau đấy, và tội như vậy để kể câu xiết về này, cái dấu vô cực này, vô cùng kinh khủng. Đấy, bây giờ chứ bảo không phải ra bảy lần, cũng không phải ra bảy mươi lần, không bắt chiếc cái in, không bắt chiếc la hết, mà phải tha bảy mươi bài cái này, đây phải vượt lên, tức là đi qua cái công bằng này. Nếu mà nếu mà còn báo thù để đòi công bằng thì ra ở đây. Nhưng mà còn phải tha, tha mà làm ơn đấy, vượt lên sự công bằng. Đó, cho nên ở Luca chương 21 câu 28, Chúa Giêsu nói này, hãy ngẩng đầu lên, vì cứu độ đã đến. Ngược lại bên đây này, cắm mặt xuống này, dòng giống Adam hay bạn cắm mặt xuống này, còn dòng giống của Chúa thì ngẩng đầu lên này. Đó, cho nên này, vô vàn ơn Chúa ban cho. Từ đây đến đây, đó là thời gian nước này. Đó, từ cái điểm zero công bằng này cho đến ơn phúc, đó là từ tận đức Chúa ban ơn, thời ân sủng. Còn từ điểm này đến điểm này, đó là thời cứu ước. Thời cứu ước là gieo họa, là báo thù, là sự chết. Đến những cái hình này thì chúng ta thấy rõ được cái lý do Chúa bảo phải đi lên, tức là Chúa Giêsu đến bẻ cong cái lịch sử của loài người nhé. Lịch sử loài người đang là cắm đầu xuống cùng thẳm tội lỗi sự chết này, Chúa Giêsu đến bẻ cong lên, phải vươn lên, đi lên để đạt đến sự sống. Đó là lý do mà chúng ta hiểu Chúa Giêsu dạy ông Phêrô không phải tha 7 lần mà 70 lần 7. Nhớ cái này là chúng ta dễ nhớ và phải sống như thế nào để thuộc về Adam cuối cùng là thuộc về Chúa Giêsu mới có sự sống. Lý do thứ hai chúng ta phải tha thứ là vì Chúa tha cho chúng ta quá lớn, quá nhiều đi. Trong kinh này cha chúng ta đọc là rất tiếc, kinh này cha đọc là xin cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ của chúng con. Té ra mình tha cho người ta bằng Chúa tha cho mình đâu có phải như vậy, mà phải nói thế này, xin cha tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có lỗi với chúng con. Tội thì lớn và nặng lắm, nó một người có lỗi thì nhẹ thôi, tội thì rất là nặng. Và để minh họa cái sự chính lệch tội và lỗi, chúng tha tội chúng ta, ta tha lỗi cho đồng loại, để chúng ta nhớ lại trong tin mừng hôm nay, Đức Giêsu kể một cái dụ ngôn. Ông vua giàu lắm, có một con nợ ông ấy được dẫn đến để tính sổ với vua, mắc nợ vua 10.000 đến bạc. Nếu chúng ta tính về cái thời giá vàng ấy, nó khác. Nếu cách đây 10 năm ấy, thì 10 cái vàng ngày cách đây 10 năm bây giờ nó nhân lên gấp 40 lần, và khác rồi. Thế thì nếu mà tính theo giá thì cũng không biết nó lớn bao nhiêu đâu. Nhưng mà theo các nghĩa của các tác giả chú giải ở trong sách, nếu chúng ta đọc cái cuốn TOB của nhóm Đại Kết, người ta cắt nghĩa đấy, cái này là ý kiến của nhóm TOB, tức là cả tiếng này là Công giáo, người ta cắt nghĩa ở trong cuốn Biblia Jerusalem á, thì người ta cho biết rằng 10.000 nén vàng bây giờ nếu mà làm công ấy, thì một ngày một quan là một quan tiền thôi. Đấy thì em nhớ là cái tên này tớ làm sớm cũng một quan tiền, mà một chiều cũng một quan tiền đó, để công nhận công một quan tiền. Thì 10.000 nén vàng ấy, nếu mà làm ra tiền để mua được 10.000 nén vàng ấy, thì làm thời gian bao nhiêu biết đâu, liên tục 20.000 năm. Ôi giời ơi, kiểu sao đó? Nhiều quá, nếu nó không tưởng tượng đâu mà người ta tính như vậy quá thể xin lỗi, không phải 2.000 năm, liên tục 2.000 năm cũng ghê quá rồi. Để mua được 10.000 nén vàng này, nghĩa là không nghĩ như nào hết, ngày nào mà đi làm đó, thì trong 2.000 năm mới có thể mua được cái số vàng 10.000 này. Quá lớn đi, ai sống được bằng em. Ê, đưa ra ông vua cũng bảo mày không trả được thì bây giờ về bán con bán vợ đi. Cái kia nó bảo bán vợ chẳng cái vua đâu. Lúc đó bây giờ xin lỗi anh kia, giờ đưa lại anh kia chẳng cái mua đâu. Anh có cái xe bán được, em mua bán được bằng kia để em mua thật. Là bán với quay là ông mua đâu, bây giờ đây là tôi nói đâu. Thế nên ông mua bảo vậy thì mày phải bán cả vợ con đi, mà có gì bán hết đi. Nó quan nữa, thôi phải thương tôi cho tôi khách, tôi sẽ trả. Nó nói dối thế sao nó trả được, nó làm tôi liên tục 2.000 năm mà sao nó trả được. Thì ông biết được nó khách vay để mà nó có nó được ra về thôi, chứ còn không thể thả trả được đâu. Thôi tội nghiệp đó, thôi đã vậy thả luôn, phải đi về đi, không lấy đồng xu đồng cát đâu nữa. Thế là nó vừa ra cái đầu ngõ gặp bạn nó nợ có một trăm quan, tính ra thời bây giờ đó mỗi ngày một đồng mà thì bao nhiêu, thôi ra là 4 tháng đi, hơn 3 tháng thôi, có phải không? Thế mà đằng này cũng không xin tha, xin khất đó, mà không cho khất, bóp cổ đó, rồi tống vào ngục, thì làm sao nó có điều kiện nó trả? Nghiệt ngã quá. Tha ra bảo thôi vậy thì ta cho mày 4 tháng sau nhé, 4 tháng sau mày đi làm công đi, mày trả cho tao đi. Thì cho nó về nó đi làm đi, có 4 tháng thôi, nó làm được mà. Còn đây nợ vua tới 2.000 năm lao động mà quá lớn, bạn mình nợ mình quá nhỏ mà không tha. Cho nên vua nghe được kêu hắn lại và tâm mục. Thấy chưa? Đó. Cho nên chúng ta thấy hình ảnh ông vua đó là diễn tả tình thương của Thiên Chúa. Đúng với cái đường câu đáp ca chúng ta mới đọc của Thánh Vinh 103:28, Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và đầy tình thương. Đấy, Chúa là vua đấng thái đầy tình thương. Cho nên chúng ta là người Công giáo, đạo Công giáo dạy cốt lõi là yêu, phải yêu, yêu thương thì phải tha thứ. Cho nên câu tôi mô tin mừng xong rồi muốn chúng ta đọc lại lời Chúa Giêsu dạy luật của Ngài đó ở Giăng 9:13-34, thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Đấy, yêu thương nhau. Vì thế mà giáo hội cho chúng ta đọc lại bức thư của Thánh Phaolô gửi cho đoàn Roma, cũng nói về cái lòng yêu thương tha thứ ở Roma 14:7-8 chúng ta mới nghe. Phaolô nói không ai trong anh em được sống cho chính mình, cũng không ai trong anh em chết cho chính mình. Chúng ta cứ sống là sống cho Chúa, và có chết cũng là chết cho Chúa. Cái gì cũng làm vì Chúa, sống chết vì Chúa hết. Vậy dù chúng ta sống, dù chúng ta chết, luôn thuộc về Chúa. Vì Đức Kitô đã chết và sống lại để làm Chúa trên kẻ chết cũng như người sống. Đó, Ngài làm Chúa mọi người, và Ngài đã chết vì chúng ta để diễn tả lòng yêu thương, để tha thứ tội cho chúng ta, để chuộc lại những ơn chúng ta đã đánh mất vì phạm tội. Chúng ta nhớ cái từ chuộc đây ấy, không phải là Chúa Giêsu chuộc hay mà quỷ đâu, quỷ không có quyền gì mà đòi chữ chuộc hết. Nó cướp mất những ơn phúc của Chúa ban cho ta vì ta phạm tội, thì Chúa Giêsu chuộc ở nơi Chúa Cha. Của Chúa Cha giàu có và phong phú lắm để ban lại cho ta. Đó là lý do mà Phaolô nói ở Roma 5:20, tôi đọc 5:20 đây, Roma 5:20. Hôm nay mỗi ngày cho bà đọc một câu thôi, thế mà hỏi cái cứ nhớ ra và nói đây. Roma 5:20 nói gì? Nghe Phật mỗi ngày học cái dân câu một thôi, mười câu mười một em một câu như Roma
5:20. Ở đâu tội lỗi là tràn ở đó ân sủng chứa chan đức tội.
Ở đâu tội lỗi nhiều, ở đó ân sủng chan chứa. Nếu mà lấy từ tay ma quỷ làm sao mà chan chứa? Thế nên Chúa Giêsu chuộc nơi Chúa Cha nhiều ơn hơn là ơn huệ mà trong tội chúng ta đã bị ma quỷ tổn thất vì ân phúc của chúng ta. Đó, Chúa thương chúng ta như vậy thì chúng ta phải thương yêu nhau. Đó là lý do. Cho nên nếu chúng ta không thương anh em mình thì không bao giờ chúng ta cầu nguyện mà được Chúa thương nhận lời chúng ta đâu. Lý do thứ ba, chúng ta phải tha thứ cho anh em. Nếu chúng ta không tha thứ cho người xúc phạm đến ta thì không phải là ta xúc phạm đến người đó mà thôi, mà ta xúc phạm đến tình thương của Chúa lớn lao. Mà chúng ta xúc phạm đến Chúa thì ai đổ Chúa cho chúng ta? Chúng ta xúc phạm đến đồng loại có Chúa Giêsu bầu cử. Còn bây giờ ta xúc phạm đến chính Ngài thì ai bầu cử? Thì họa tan sẽ đến thôi. Cho nên cái hình ảnh mà ông vua tha món nợ giá trị bằng 2.000 năm lao động đó diễn tả Chúa tha cho chúng ta đấy, thì chúng ta phải tha cho nhân mình đáng chẳng đáng là bao nhiêu cả, nhưng người kia nợ có hơn 3 tháng này không nhận thôi, phải tha. Cho nên không tha thì Chúa Giêsu kết luận sao? Tin mừng chúng ta mới nghe Chúa nói đến được các kia, ta đã tha hết số nợ cho ngươi, tại sao ngươi không tha thứ cho bạn của ngươi như chính ta đã tha cho ngươi? Rồi vua ra lệnh tống hắn vào trong ngục cho đến khi trả nước, đang sắp trả nước ngươi. Cho nó ra ngoài nó cũng trả được cơ mà, bởi vì thứ hai lần ra nó đi làm mà, sao nó trả được? Thì quỳ cho nó trong tù không nản. Cho nên chúng ta thấy có lý do để giáo hội cho chúng ta nghe lại lời sách Huấn Ca ở chương 28, bài đọc thứ nhất chúng ta mới nghe đó. Báo thù, cái nào báo thù sẽ chuốc lấy sự báo thù ở Thiên Chúa. Ngài sẽ xét tội nó từng ly từng tí. Cho nên hãy bỏ qua sai trái của anh em ngươi, để khi ngươi cầu nguyện, ngươi mới nhích nghiệm, thì ta đã nói có ta đây, ta đáp lời ngươi. Ngươi nhớ đến sự chết mà chấm dứt hận thù. Có người ở phường 2, tôi không làm hại gì họ cả, mọi hiểu lầm tôi. Nào, rồi tôi đưa tôi ra tòa, rồi họ bảo rồi, người ta thì ngăn cản, họ bảo không, không tha cho ông Thịnh được, chết tôi cũng không tha, mà họ chết cách đây 2 tuần rồi, tôi xin Chúa tha cho họ. Chính họ mới nợ tôi, nhưng mà tôi cũng nợ họ. Họ nợ tôi mà họ bảo họ không tha cho tôi. Cái gì tôi tha cho họ, tha món nợ, tha cả cái lời nói đó. Xin Chúa cho họ được hưởng hạnh phúc bên với lần chỗ này. Tôi không nghe được đâu. Để nói cái lòng tha thứ, tôi thích là đọc lại cái bức thư của linh mục Christian de Chargin. Ngài viết thư cho một người Hồi giáo để giết ngài. Ngài nói thế này: thưa bạn, của giây phút cuối cùng, tôi biết rằng bạn không hiểu gì điều bạn đang bị làm. Chứ tôi đó, tôi cầu xin cho chúng ta, cả bạn cả tôi, là những người trộm lành, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên đất thiên quốc. Bạn cũng là trộm và tôi cũng là trộm, biết mình cũng có lỗi, chúng ta gặp lại nhau trên quê trần. Trong khi đó, chúng ta thấy giáo chủ Hồi giáo Khomeini căm thù ông nhà văn Salman Rushdie. Salman Rushdie viết một tác phẩm mà Hồi giáo cho rằng xúc phạm đến Mahomet. Cho nên ông giáo chủ Khomeini ra lệnh ai giết được nhà văn này trao giải thưởng. Tôi lâu quá không nhớ được bao nhiêu nhà bao nhiêu lớn lắm, bao nhiêu ngàn đô la đó. Một triệu đô la. Trời ơi, triệu đô la bây giờ tính là tiền Việt Nam bao nhiêu? Bao nhiêu?
20 mấy tỷ
mà.
21 tỷ.
Đấy. Vậy thì tôi với được cái ông này, tôi giết để tôi kiếm 21 tỷ nhé. Tôi chưa có tiền nào này, tôi in sách. Ghê lắm. Thành thử ra, ông Salman Rushdie này trốn, chui chỗ nổi, không biết thì còn sống còn chết nữa. Mà nghe nói là ông phải lột da đi, ông vào giải phẫu lột da để không còn dấu tích gì nữa, để thoát được cái những kẻ dò xét ông, giết ông để lấy cả tỷ đô la. Khiếp quá. Đấy, những người mà còn thuộc về dòng đấng Adam là thế. Bởi vì Hồi giáo họ không thuộc về Chúa Kitô, họ cho là Chúa Giêsu đó chỉ là một tiên tri thôi. chứ không phải là của Thiên Chúa. Đấy. Đã bảo ông Mahomet mới là đứng cứ thế, thì Mahomet thuộc dòng giống Adam, cho nên không lại gì giáo chủ không nên đi tờ này báo thù ghê quá. Hay là cái ảnh đẹp nhất ở trong thế kỷ 20 ấy, là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, ngài bị một cái anh Hồi giáo tên là Ali Akha, hôm đó ngài ra quảng trường ở quảng trường cái Phêrô trong cái buổi lễ ấy, thì anh Ali Akha rút súng ra ba phát bắn 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 vào ngay cái cạnh tim rồi á bắn chúng à. Ngày vừa bắn nó liền, nó nhắm cái tiếng bắn mà, thì ngày gục xuống liền, nó chạy, nó cứ thằng hoáng lên, náo lại này, bây giờ thằng bắn, may quá, lúc đó có cái bài rằng, bài mập quá, bài đè thì xuống được, thế nữa nó thì nó đồ phòng gầy, bởi nó thiếu ai mà, nó đi về bắn với chiếc hoàng thì nó có thường đấy, thế, còn bà kia mập quá đè nó không chạy được thì nó mập quá lợi, bà nhà mập quá đè, để bẹp xuống nó đến bắt nó làm cho cảnh sát chậm này anh làm bắt được thì chắc phải chỗ phải dùng làm cái gì đấy, vậy là hôm đó mà không có phải chồng mồm thì nó chẳng hết rồi bắt được thì là người ta nhốt vô tù thời gian sắp đứng trong hàng đưa vào bệnh viện để hồi phục, thì bác sĩ chưa biết được chỉ đến với cái viên đạn đó, cái chỉ xích vào vài ly thôi là tiêu đời, không cứu được đời. Hôm đó là cái lúc ngày 13 tháng 5 năm 1981, bây giờ người ta cứ kính ngày Đức Mẹ ngày 13 tháng 5 là vậy đấy. Nhưng mà cũng có lòng tôn kính Đức Mẹ cho nên người ta tin như vậy mà thoát chết. Thế nên khi ngài được bình phục, ngài mua quà vào thăm cái anh thì hung thủ này nó bảo đó mà ông ấy hả, tôi bắn ông ba phát rồi chưa chết mà chưa đến bây giờ nó còn ráo không, ngày ông ấy bà đã nó phải cảm động, nó phải biết ơn thế này ông hả, tôi bắn ông ba phát tôi cũng chết rồi chứ còn đây hả, quỷ không đấy, thế thì nó có Chúa như vậy nên báo thù 10 năm trả thù chưa muộn rồi vậy. Đó đấy. Nó nói cho bạn thì khác. Nhưng mà bởi vì thuộc về Chúa Kitô, Chúa Kitô thì dạy người ta phải tha thứ. Và ngài cũng có tên là Phaolô nữa, Gioan Phaolô ấy. Thì chắc chắn ngài nhớ lại cái lời Phaolô dạy ở sách Thư Roma chương 12:21. Đừng lấy ác báo ác, nhưng hãy lấy lành mà báo ác. Bởi vì nếu lấy ác báo ác thì ta giống ma quỷ, phải không? Nếu ta lấy ác nếu ta lấy ác báo lành thì ta giống ma quỷ, nếu ta lấy ác báo ác là giống gì? Giống chó sói, đúng không? Và nếu ta lấy lành báo lành ta thực là người đi, người ta cho mình cái gì thì mình cho người ta cái đó, lành báo lành ta thực là người. Còn nếu ta lấy lành báo lại kẻ ác, ta mới thực là con Thiên Chúa.